hai nhỏ, chứng đạt tam minh. 11. Sakkaka Akivesana hỏi Thế Tôn: Phải chăng một lạc thọ không khởi lên nơi tôn giả Gotama, một cách khiến cho lạc thọ ấy không thể chi phối tâm và an trú? Phải chăng một khổ thọ khởi lên nơi tôn giả Gotama, một cách khiến cho khổ thọ ấy không thể chi phối tâm và an trú? 12. Này Akivesana, sao có thể không như vậy được? Ở đây, này Akivesana, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng chính đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: đời sống gia đình bị gò bó, con đường đầy những bụi đời. Đời sống xuất gia như sống giữa hư không. Thật rất khó sống tại gia đình mà có thể sống hoàn toàn đầy đủ, hoàn toàn thanh tịnh đời sống phạm hạnh thuần tịnh. Hãy cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Từ 13 đến 16. Rồi này Akivesana, sau một thời gian khi ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dù cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Như Kinh Văn chương 2, đoạn 3, bài Kinh số 1, đoạn từ 14 đến 17. Và này các tỳ khưu, ta ngồi xuống tại chỗ ấy và nghĩ rằng thật đáng cố gắng tinh tấn ở nơi đây. 17. Rồi này Akivesana, ba ví dụ khởi lên nơi ta di diệu từ trước chưa từng được nghe. Ví như có một khúc cây đẫm ướt đầy nhựa sống và đặt trong nước. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Akivesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đẫm ướt đầy nhựa sống đặt trong nước ấy, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa, thì có thể nhen lửa, khiến lửa nóng hiện ra được không? Thưa không, tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì cành cây ấy đẫm ướt, đầy nhựa sống, lại bị ngâm trong nước, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này Akivesana, những tôn giả, sa môn hay những bà la môn sống không xả ly các dục về thân, những gì đối với chúng thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến vô thượng chánh đẳng giác. Đó là ví dụ thứ nhất, di diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. 18. Này Akivesana, rồi một ví dụ thứ hai, di diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Ví như có một khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ: ta sẽ nhen lửa, hơi nóng sẽ hiện ra. Này Akivesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây đẫm ướt, đầy nhựa sống, được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô ấy, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa. Có thể nhen lửa, khiến hơi nóng hiện ra được không? Thưa không, tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy đẫm ướt, đầy nhựa sống, dầu được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, nên người ấy chỉ bị mệt nhọc và bực bội. Cũng vậy, này Akivesana, những tôn giả, sa môn hay bà la môn sống không xả ly các dục về thân, những gì đối với các vị ấy thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm chưa được khéo đoạn trừ, chưa được khéo làm cho nhẹ bớt. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy không có thể chứng được tri kiến, vô thượng, chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy cũng không có thể chứng được tri kiến, vô thượng, chánh đẳng giác. Đó là ví dụ thứ hai, vi diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. 19. Này Akivesana, rồi một ví dụ thứ ba, vi diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Ví như có một khúc cây khô không nhựa được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Có một người đến cầm dụng cụ làm lửa với ý nghĩ, ta sẽ nhen lửa, lửa nóng sẽ hiện ra. Này Akivesana, ông nghĩ thế nào? Người ấy lấy khúc cây khô không nhựa được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô, rồi cọ xát với dụng cụ làm lửa, có thể nhen lửa, khiến nơi nóng hiện ra được không? Thưa được, tôn giả Gotama. Vì sao vậy? Này tôn giả Gotama, vì khúc cây ấy khô, không nhựa, lại được vớt khỏi nước, được đặt trên đất khô. Cũng vậy, này Akivesana, những tôn giả sa môn hay bà la môn sống xả ly các dục về thân, những gì đối với các vị ấy thuộc các dục như dục tham, dục ái, dục hôn ám, dục khát vọng, dục nhiệt não, về nội tâm được khéo đoạn trừ. Nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này thình lình cảm thọ những cảm giác chói đau, đau khổ, kịch liệt, khốc liệt, các vị ấy có thể chứng được tri kiến vô thượng, chánh đẳng giác. Và nếu những tôn giả sa môn hay bà la môn này không thình lình cảm thọ những cảm giác khổ đau, kịch liệt, khốc liệt, các vị này cũng có thể chứng được tri kiến vô thượng, chánh đẳng giác. Đó là ví dụ thứ ba, vi diệu từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. 20. Ta suy nghĩ, ta hãy nghiến răng, dán chặt lên lưỡi, lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Rồi ta nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm. Khi ta đang nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Như thể một người lực sĩ nắm lấy đầu một người ốm yếu hay nắm lấy vai, có thể chế ngự, nhiếp phục và đánh bại người ấy. Ta nghiến răng, dán chặt lưỡi lên nóc họng, lấy tâm chế ngự tâm, nhiếp phục tâm, đánh bại tâm, mồ hôi thoát ra từ nơi nách của ta. Dù cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dù cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. 21. Ta suy nghĩ, ta hãy tu thiền nín thở. Rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi. Khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thì một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai. Dĩ như tiếng kinh khủng phát ra từ ống thổi bệ đang thổi của người thợ rèn. Cũng vậy, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng và ngang qua mũi, thời một tiếng gió động kinh khủng thổi lên ngang qua lỗ tai. Dù cho ta có chí tâm tinh cần, tinh tấn, tận lực, dù cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. 22. Ta suy nghĩ, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Rồi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu ta, dĩ như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắt. Cũng vậy, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có ngọn gió kinh khủng thổi lên, đau nhói trong đầu ta. Dù cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dù cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. 23. Ta suy nghĩ, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Rồi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng, dĩ như một người lực sĩ lấy một dây nịch bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết mạnh. Cũng vậy, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, ta cảm giác đau đầu một cách kinh khủng. Dù cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn tận lực, dù cho niệm được an trú không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại, nhưng không chi phối tâm ta. 24. Ta suy nghĩ, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Rồi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của ta, dí như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử người đồ tể cắt ngang bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, khi ta nín thở vô, thở ra ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, ngọn gió kinh khủng cắt ngang bụng của ta. Dù cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dẫu cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị khích động, không được khinh an. Vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. 25. Ta suy nghĩ, ta hãy tu thêm thiền nín thở. Rồi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai. Khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Ví như hai người lực sĩ sau khi nắm cánh tay một người yếu hơn, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, khi ta nín thở vô, thở ra, ngang qua miệng, ngang qua mũi và ngang qua tai, thì có một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân ta. Dù cho ta có chí tâm, tinh cần, tinh tấn, tận lực, dù cho niệm được an trú, không dao động, nhưng thân của ta vẫn bị kích động, không được khinh an, vì ta bị chi phối bởi sự tinh tấn, do tinh tấn chống lại khổ thọ ấy. Tuy vậy, khổ thọ ấy khởi lên nơi ta, được tồn tại nhưng không chi phối tâm ta. 26. Chư thiên thấy vậy nói như sau: Sa môn Gotama đã chết rồi. Một số chư thiên nói như sau: Sa môn Gotama chưa chết, nhưng Sa môn Gotama sắp sửa chết. Một số chư thiên nói như sau: Sa môn Gotama chưa chết, Sa môn Gotama cũng không phải sắp chết. Sa môn Gotama là bậc A-la-hán, đời sống của một A-la-hán là như vậy. 27. Ta suy nghĩ như sau: Ta hãy hoàn toàn tuyệt thực. Rồi chư thiên đến ta và nói như sau: Này thiện hữu, hiền giả chớ có hoàn toàn tuyệt thực. Này thiện hữu, nếu hiền giả có hoàn toàn tuyệt thực, chúng tôi sẽ đổ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho hiền giả, và nhờ vậy hiền giả vẫn sống. Ta suy nghĩ, nếu ta hoàn toàn tuyệt thực và chư thiên này đổ các món ăn chư thiên ngang qua các lỗ chân lông cho ta, và nhờ vậy ta vẫn sống, thì như vậy ta tự dối mình. Ta bác bỏ chư thiên ấy và nói: Như vậy là đủ. 28. Ta suy nghĩ, ta hãy giảm thiểu tối đa ăn uống, ăn ít từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen, hay súp đậu hột, hay súp đậu nhỏ. Trong khi ta giảm thiểu tối đa sự ăn uống, ăn từng giọt một, như súp đậu xanh, súp đậu đen, hay súp đậu hột, hay súp đậu nhỏ, thân của ta trở thành hết sức gầy yếu. Vì ta ăn quá ít, tay chân ta trở thành như những cọng cỏ hay những đốt cây leo khô héo. Vì ta ăn quá ít, bàn trôn của ta trở thành như móng chân con lạc đà. Vì ta ăn quá ít, xương sống phô bày của ta giống như một chuỗi banh. Vì ta ăn quá ít, các xương sườn gầy mòn của ta giống như trui cột một nhà sàn hư nát. Vì ta ăn quá ít, nên con người long lanh của ta nằm sâu thẳm trong lỗ con mắt, giống như ánh nước long lanh nằm sâu thẳm trong một giếng nước thâm sâu. Vì ta ăn quá ít, da đầu ta trở thành nhăn nhíu khô cằn như trái bí trắng và đắng bị cắt trước khi chín, bị cơn gió nóng làm cho nhăn nhíu khô cằn. Nếu ta nghĩ ta hãy rờ da bụng, thì chính xương sống bị ta nắm lấy. Nếu ta nghĩ ta hãy rờ xương sống, thì chính da bụng bị ta nắm lấy. Vì ta ăn quá ít, nên da bụng của ta đến bám chặt xương sống. Nếu ta nghĩ ta đi đại tiện hay đi tiểu tiện, thì ta ngã quỵ úp mặt xuống đất vì ta ăn quá ít. Nếu ta muốn xoa dịu thân ta, lấy tay xoa bóp chân tay, thì trong khi ta xoa bóp chân tay, các lông tóc hư mục rụng khỏi thân ta vì ta ăn quá ít.